大地莫来忘罪，安大地忙跳难回，该难回多欢空战，送回团中满难定位，春归冷流林挂泪，有空山怎归泪泪，这团梅明在心扉，心思难分好坏不成，谁愿身旁归梦大道，忙有我娘不愿白色遭落平凡，忙有难为忙有春花，梦在晨游红白大麦云南天地。
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 29 tháng 4 năm 2023, từ phòng VM của đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình từ cảnh đầu mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào, chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, là Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không? Ngày hôm nay là ngày 29 rồi đó chú.
Khỏe thì có khỏe thưa cô. Nhưng ngày trời tháng Phật ngày nào cũng là ngày cả. Nhưng có ngày nắng, ngày mưa, có ngày ngày vui, ngày buồn thức cô. Chúng ta thực hiện chương trình cuối tuần của tháng 4 năm 2023, cũng là cuối tuần đưa ta về một dĩ vãng đau buồn nhất của miền Nam Việt Nam, của Việt Nam Cộng Hòa. Nếu tính từ ngày chia đôi đất nước ngày 20 tháng 7 năm 1954 thì ngày tạm dứt cuộc chiến tranh bằng súng đạn đổ máu trên chiến trường là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng bất hạnh thay, hết chiến tranh mà không phải là ngày hòa bình, không phải là ngày giải phóng, ngày vui mừng của dân tộc Việt Nam, nó chỉ đơn phương đơn giản là ngày Cộng sản Bắc Việt chiến thắng miền Nam và đã đẩy cả dân tộc này vào cuộc khốn cùng. Việt Nam Cộng Hòa đã bị khai tử vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhiều năm qua, không ít người trong và ngoài nước đã oán hận Tổng thống, cố Tổng thống Hoa Kỳ là ông Richard Nixon và cố vấn an ninh quốc gia của ông này là ông Henry Kissinger. Và nhất là Quốc hội Hoa Kỳ do Đảng Dân Chủ chiếm đa số, vì lịch sử đã chứng minh rằng hai nhân vật này và Quốc hội Hoa Kỳ đã bán đứng và đâm sau lưng quân đội cũng như miền Nam Việt Nam qua Hiệp định Paris ký vào ngày 27 tháng 1 năm 1973. Hiệp định Geneva và Hiệp định Paris nếu xét trong bối cảnh đó thực chất là làm lợi cho Việt Cộng. Nên nhị vị cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã không chịu khí, nghiệt ngã thay tình đời cho quê hương Việt Nam. Suy nghĩ thế nào về ngày này của một người phải di cư năm 1954? Tết Mậu Thân 68, mùa hè đỏ lửa 72 và tháng 4 đen năm 1975. Để khách mời của chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về những suy nghĩ này qua khía cạnh tôn giáo và chính trị. Từ thành phố Dallas, thì đài Sài Gòn 11:60 AM, trái tim của tiểu bang Texas, xin gửi lời chào đến ai gửi cho ta nhiều hối nhiều. Linh mục với Đức Giả, thưa cha, con xin gửi lời chào đến cha, Đức cha. Cha xúc động quá, cha nghe được con ạ.
Vâng, xin là, xin kính chào. Bà Phân Linh điều khiển chương trình Thánh Đồng Mây rất là thân thuộc, rất là bổ ích. Và xin kính chào, và xin kính chào tất cả mọi người hôm nay theo dõi đài chương trình Thánh Đồng Mây.
Chào. Cha chào con cũng cảm ơn vì vừa con xúc động quá cha, con xúc động quá. Nếu vậy, ai mà
già rồi, già rồi mới xúc động. Ở cháu đi.
Già, già, già rồi hay hay mau nước mắt thì cha, hay mau nước mắt.
Vừa thì mình ta sẽ là chia sẻ chuyện với cháu ấy, còn việc mà mình xưa á, để nhà mặt đó.
Còn
có mấy thứ vui lắm, để mà khỏi xúc động. Một mai một cuộc một trận cấu, dù ai vui phụ nào, ta dài ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người định chuyện lão sao, đó định chuyện lão sao mình không cần gì đó hả?
Con nha, con đang ở trong phòng ghi âm của đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, không vắng vẻ đâu, là vì tiếng nói của con và của cha đang vang đi toàn cầu đấy, không vắng vẻ đâu, không vắng vẻ. Và rất là chúng ta cảm ơn hệ thống của đài này, chương trình này đặc biệt. Tiếng nói của con của cha đang vang sang bên Âu Châu, đang vang sang bên Úc Châu, và nhất là cả hàng ngàn Facebook đang nghe chương trình của mình tại Việt Nam. Ai gửi cho ta về, ai gửi cho ta nhiều. Với mình chưa ra răng, với mình chưa ra răng.
Đúng anh giả, xuân thẩm hồ sang và thẩm áo, vừa đến gốc cây ta cả đất, vì con phụ quý sửa chim máu. Không còn chăn nữa nữa, đi vô Huế không còn chăn nữa. Tôi được qua ở Huế, khai mặt festival làng nghề. Người ta đi cũng rất là tấp nập để tham gia những buổi khai mạc. Có bạn khảo hoa, khảo bông, người ta đi cũng rất đông. Và đây cũng là một dịp cho Huế để mà thu hút khách về du lịch tới Huế, để nâng Huế lên trên nền kinh tế, bởi vì Huế là Huế nghèo. Huế ít cái chuyện công nghiệp cho nên là phải có cái ngành du lịch thôi. Bởi vì Huế cũng lao sao lắm, lao sao để kiếm ra tiền trong cuộc sống ở sinh gian này. Nhưng mà có một cái điều mà Huế cũng là rất là lo lắng. Đó là mở 30/4/75 thì bây giờ chúng ta sẽ thấy cái điều gì quan trọng nhất đang xảy ra trên đất nước Việt Nam nói chung và tại Huế nói riêng.
Thưa cha, con sẽ đề cập đến phần năm 1975. Nhưng trong phần đầu con giới thiệu, con xin phép cha, con không cắt lời cha đâu, con sẽ để cha nói. Chúng ta nghĩ đến một người như cha, như con, như cha đi. Phải di cư năm 1954. Như cha đi. Huế giết cả hàng ngàn, hàng chục ngàn người. 68 mùa hè đỏ lửa. Và tháng thứ 75 cha có nhắc đến. Tại sao mới lý giải là phải di cư năm 1954 là sao? Mới lý giải là người Huế mà.
Đúng rồi. Thưa cơn mưa địa phần, gọi là địa phần trong tôn giáo, địa phần Huế. Nhưng một cuộc tình Quảng Trị, lúc đó thế giới người ta lấy cái thông tin lại của tình Quảng Trị á, làm cái ranh giới chia đôi đất nước miền Nam miền Bắc. Cho nên là gia đình tôi là ở tại Cửa Tùng, là cái cửa của thông tin hai, là cái thông tin hai là chưa đôi nữa á, thì tôi ở Cửa Tùng tây Bắc. Cho nên tôi phải vượt biển nha, vượt biển mà, vượt biển tỉnh nghe, đi tỉnh nghe bên chiều lúc 3 giờ chiều á, lên một tỉnh nghe rồi treo từ nơi Cửa Tùng, bãi biển Cửa Tùng á, đi vào Cửa Việt, để rồi á, đi xuống vào một cái giáo sứ, công ty giờ đó, sau đó đi cứ tiếp chạy vô Huế, để gặp kinh nghiệp ở đó, nhưng mà chưa xong. Bởi vì tất cả mọi người dân ở cái vùng đất đỏ, vùng quận Bình Hải đó, để họ đi cư thể thấy hết, không ngờ, họ bỏ nhà, họ thấy hương. Lý do là sao? Họ lý do là họ muốn cái sự tự do, trong đó nổi bật nhất là tự do tôn giáo. Vì Cộng sản để người bắt trước và Cộng sản để người đấu thì không để người đấu thì mất hết các quyền tự do. Cho nên đó là một đầu tiên đi tìm tự do qua đường biển. Mà lúc đó tôi mới tiểu học thôi, vẫn còn nhỏ nhỏ đi về ba mẹ tôi. Chưa xong rồi, định cư ở thành phố Huế, không ăn việc làm bình thường, đùng một cái, Tết thủ cảm, màu xanh thủ cảm, bom đạn tới đâu, gia đình tôi phải di cư vào thành Nha Trang, Khánh Hòa. Trong lúc đó thì tôi lại ở trên Đà Lạt đi học thế đó, cho nên tôi cũng có cái cảnh di cư này. Nhưng mà gia đình tôi là một số gia đình Huế đó, chạy đi khắp nơi mùa trốn, ai chọn chỗ nào thì đi. Vì sao mà lại chạy trên giúp nữa? Cũng vì sao Cộng sản thôi. Cộng sản mà tới đến có tự do mà trong đó đối với chúng tôi tự do tôn giáo là số một. Chết thì chết chứ không thể là bỏ Chúa, không thể là bỏ việc thơ cùng Chúa được. Cho nên phải chọn và hy sinh tất cả, bỏ hết của cái ngày sẽ không được. Ờ, lập nghiệp, lập nghiệp ở Nha Trang, Khánh Hòa, Thang Yên Ồn. Thì mùa hè đó là 72, và người dân Quảng Trị á, Đà Nam Quảng Trị á, rồi những cái tiếng ngựa phải giúp vào Phương Nam nữa, cái thắng cả cái tỉnh Phương Nam, Cực Nam nữa. Họ ví tư, họ không thể thống chúng với công tác nước. Đưa lúc đó có cái quan niệm rõ ràng, bỏ quê hương, bỏ tư trợ, bỏ hết để tìm tự do, mà thống tự do không thoải mái trong một sự tự do của một người dân. Chưa thành một đạo yên rồi, chiến tranh vẫn còn tiếp diễn. Chung một cái 30/4, 1/5, ôi chả người ta chạy quá sức. Lúc đó tôi đang còn ở Huế nghe. Thằng thứ 75 tôi đang còn ở Huế. Mà người dân Huế chạy nhất, tôi ở lại. Bắn tối, tôi đi chạy xe và xe máy nhỏ đó. Đi ra ngoài đường thì chỉ có chó chạy ngoài đường thôi. Hướng đó, người đi hết rồi. Thì có tôi đi ngoài đường, tôi đi đường Trần Hưng Đạo, đi qua ngoài đường lớn, đi đường lụt về một cái thuật đường lớn đó. Tôi đi mắm thầy mới đó. Không thấy đen nữa. Đến lúc đó, một trong nó pháo vào nơi bình dương, nó pháo vào chỗ nơi chỗ kia, nó tắt đen, tắt biển. À, tôi đi như vậy chỉ có chó, mà tôi đi ra ngoài đường thì chó chạy qua cả đây. Có cái chủ chạy rồi, chủ chạy vô trong Đà Nẵng đó. Cho nên nó bơ vơ, nó chạy theo tôi và tôi cũng chết. À, đó là khi chắc là 5-7 năm. Và đây là cái điểm mà chúng ta cần phải suy nghĩ.
Thì cha có nói đến ba mẹ cha đưa cha xin thuyền đi tìm tự do. Cha cho con nhớ lại đến ba mẹ con, mẹ con đẹp lắm cha. Bố con mê Chúa lắm, thương Chúa lắm, thương nhà thờ lắm, không đi. Mẹ con nó nói với bố con là cho mẹ con tôi đi đi, ở lại có mất con tôi. Tôi mất con tôi và xuống tàu ham mồm đi tìm tự do, đi tìm tự do. 68 nhắc đến buồn lắm. Giết bàn tay không ngưng nghỉ. Mấy trong những lưỡi giải lúc đó là lưỡi giải đang ở giáo hoàng học viện, đang ở giáo hoàng học viện bảo cha. Những linh mục xuất thân đó từ giáo hoàng học viện này đều là những người giỏi cả, đều là những người Chúa ban cho tài và đức. Làm linh mục có cần có tài không? Có cần có đức không? Bắt buộc phải có đức. Nguyễn Văn Tân, người bạn của cha cùng lớp, giám mục ở Vĩnh Long, 70 năm sau lên chương trình, con hỏi là tại sao con gắt gỏng với ngài, con gắt gỏng với ngài, con nói tại sao con đi cha không đi đi Vĩnh Long mà, Vĩnh Long gần cửa biển đó mà. Ông giải vậy đi làm sao được à? Ông Minh giáo dân mình ở đây mà, con chiên mình ở đây, mình sao mình bỏ đi được? can đảm thế là cùng, đức cao, đức dày thế là cùng. 72 lúc đó Nguyễn Đức Trải đã là linh mục rồi, không có cha ở đâu cha ở xứ nào?
Vâng, tôi đang còn dạy học rồi, trong một trường đa thảo cả cái mầm non đến gọi linh mục đó.
72 rồi sang đến 75, Huế lúc đó không còn ai cả, chỉ còn có chó chạy theo ông cha mặc áo trùng đen. Con chó chạy theo ông cha mặc áo trùng đen. Mấy lúc giả có đi tù không? Có đi tù không?
À, sau đó là ông đầu.
Ông cha.
Tôi là một vai đạo, một vai trò quan trọng ở trong hai đường Huế à. Cho nên mỗi lần hồi họp đi vừa qua nhà một của chính quyền lúc đó là chính quán á, thì tôi là đại diện để đi. Thành thử việc của đánh giá tôi là vai trò quan trọng lắm, giống như tổng bí thư to nữa đó, cho nên họ để ý lắm. Rồi mời tôi thứ nhất là làm phó trưởng ban vận động nhân dân đi vùng kinh tế mới, ngoài chưa. Ở trong trường ngô đài thì trường viện đó, vì vậy là được họ phải họ muốn thì cả nước đều hồ viện cả cái sự trường ngô đài trường viện rồi. Còn ở Huế thì trường viện họ đang thực hiện như vậy, và họ muốn biến kia yêu cầu tòa nhà một tân là chấp nhận những cái trường trường viện hoang truyền trở thành một thân khoa hành học của đại học Huế. Nha, được sự quản lý của nhà nước của tỉnh trưởng văn hóa, qua đồng một cái trả lời bằng văn thư không, cái sinh hoạt của tỉnh viên đó là có giáo luật, không có vấn đề cái ái chế của đó được hết, phải sử dụng giáo luật, không xã trường. Thì cái lập trường chính của Đức còn một cái rất nhiều xin đường như vậy làm cho họ bị sống. À, và thế là họ tìm mọi cách để gối. Từ năm 75 tới 78, một cuối năm 79, tháng 12, sắp lễ mừng chủ giáng sinh năm 72, 79 đó, thì nhà nước đưa một cái thông tư yêu cầu tất cả mọi người bị các cùng khổ ở nhà ấy, ai về nhà đấy, trong tỉnh về cũng tỉnh nông huyện về tỉnh huyện, còn ba linh mục một cỏ tô đó thì lên toàn một cỡ. Thế là xong, chuyện chủ viên. Chuyện chủ viên mà còn 700 năm trường ở giáo phần Huế, bây giờ phải hết, thì cắt đứt mình dẹp luôn. Thế là tôi lên nước toàn là một, thì là cuối năm 79. Rồi sau năm, sau thời gian đó, khi qua là một, đưa tôi về có một cái giáo sư nông thôn ở gần sân bay Phú Bài thế đó, là giáo sư đó tên là giáo sư Nguyễn Văn từ trường Quân Tỷ. Thế nên là 80 tôi về đó, nhưng mà hành xảy ra một sự biến cố rất là đặc biệt. Nhà nước bắt đầu muốn lợi dụng tôn giáo, nhà nước mở lập ra một cái ủy ban và ủy ban đoàn kết nước nước công giáo đó. Thì đức cha cái gì xây dựng chuyên viên đó, ngài rất là ngại cả, ngài viết thư cho chính phủ, ngài viết thư cho cả giám mục trung ương ngoài Bắc là không chấp nhận cái ủy ban này. Vì sao? Vì tại vì mang gánh công giáo thì phải do hội đồng giám mục được ra, còn ở đây là do nhà nước lập ra, còn là ủy ban đoàn kết công giáo là không được phép, cho nên là phản đối. Và tôi lúc đó là phản cảm với Đức Tổng, từ thế là mình sinh viên tôi đi theo cái lực tiêu Đức Tổng. Và từ đó là được bộ y tế tôi mời tôi là làm việc. Và tôi cũng khẳng định trước trên đó, cho nên đến ngày 26 tháng 11 năm 1983 là tôi bị bắt, tôi bị giảm được bắt. Giai đoạn thứ nhất là làm việc tại huyện Hương Thủy, thẩm vấn tại đồn công an Hương Thủy. Thì đến ngày 19 tháng 3 năm 1984, tôi bị đưa lên Huế. Một lần nữa, giam tại một phòng nhà ông bà tôi cũng cấp quan ở Đại sứ Việt Cộng Huế đó. Ở đó và tôi bị cách ly trong cái nhà đó và làm việc ngày thẳng đến ngày thứ 16 từ 84 cho tới 86 lấy khẩu cung, bây giờ gọi là lấy khẩu cung, lấy khẩu cung suốt thời gian đó,
chất pháp lấy khẩu cung,
lấy khẩu cung xuống nghe công an hội đồ nhau từ ngày bù cho tới tỉnh đến thời gian tiền cho trẻ học thay nhau tới làm việc. Tấn công thì tôi ở đó rồi tôi là công an rồi họ ngủ rồi họ đặt tối rồi buổi sáng thì có cái đoàn công an khác tới làm việc. Như vậy nó trẻ như tầm sáu như vậy là quý lắm đến ngày trẻ có tới nghỉ 10 ngày để họ tình nguyện đến họ muốn theo vào tiến trường thanh thẩm phán á. Cho nên họ ra cho tôi 10 câu hỏi trả lời không chỉ Tết, sau Tết ngược lại. Và nội dung tính của cả cái khẩu cung là gì? Là họ đưa ra tội của lúc tổng giám sư với một sinh viên này, rồi có một số linh sĩ kia này, họ đưa ra, họ cho tôi học tập cả cái điện mà về phương pháp điện lưu tất. Rồi họ bắt họ kết luận là ông là sai, ông chưa sai, ông chưa phản động, ông chưa chống nhà nước. Tôi làm công phán để biết cô nó giải thích là gia đình được những câu chuyện cũng phải bắt những người nợ của tôi. Ai thế này? Vui lắm. Vui lắm. Thế nên tôi làm việc như vậy thì năm 1986 thì công an đi xe không bị cung bởi họ nói thì lên của hôn tin thôi đó thì công an không nghe thẳng đó rồi cung ai họ trở thẳng một mặt tôi không biết đi đâu để ra buổi chiều đi buổi sáng sớm nha buổi chiều xảy ra cái trại đồng sớm ở Ba Đình Hội Quảng Bình á làm đó đi tu ghê ở đó lực lượng đi tu ghê ra những con lệ trục cái gì và đi từ lao động ở đó là tầm sáu mình làm việc đến tầm sáu các họ có cái ở về một cái đồi ở đường thư thì có thằng này ngóc hết cho nên là nửa lần đi lao động được thì sẽ trẻ nên từ nên tới chục năm bởi vì năm quả nhắn đấy rồi tối khi làm chậm cho nên họ chậm điện tôi như hai điện thôi như hai điện mà và những người khác 15, người khác 18 điện còn mình luôn luôn được này sao ạ rồi là cải tạo không tốt như lắm đấy lao động được thực phẩm cải tạo á không là giải trí mình chú mẹ đó vì vậy mà mình mang người chuyện là cải tạo không tốt nhưng mà cứ gắn như vậy sau đó nó cầm bé thì có một cái chủ trương đúng hết tất cả những công nhân viên liên hoan ở hiện tại của miền Nam á được đưa vào bệnh viện được nhân viên thực hiện cho nên tôi cũng được đưa vào tại bệnh viện ở tổ bệnh viện Triều Tiên ấy và ở đó năm 87 thì rồi lúc đó là tôi lại được ở với cả cái cựu chiến binh của Việt Nam Cộng Hòa toàn là những người lớn những người có trình độ hiểu biết rất là trưởng thành lao động thì lao động cũng vui nhưng mà trưởng thành vui hơn nhưng mà mở nắng thì ra được đâu có khác mọi người của nó và đặc biệt là anh tên này
cha đi tù như vậy là cho con ngồi con cộng trừ lên kia. có cả gần 10 năm. Nguyễn Hữu Giải có 10 năm đi tù, tức là Nguyễn Hữu Giải có đủ điều kiện để nộp đơn đi sang bên Mỹ này thực hiện HO. Tại sao không đi? Tại sao không nộp đơn?
Tại sao năm năm 89 á.
À.
Họ lại khoản thì tôi tại nhà thời nhiệt điều Huế. Không được làm một vụ ở đó thôi và không làm được làm việc. Mãi cho tới năm 1994 tôi mới về lại sở thị cụ là giáo sư Minh Văn của tôi như vậy là 10 năm rồi.
10 năm tù.
Phải giáo sư 10 năm rồi.
À. 10 năm tù tức là đủ thời gian để được đi Mỹ rồi đó mà, phải không? Có đúng không?
À, nếu có nhà nước về nhà nước có nói như thế này.
À.
À, anh còn muốn đi bức sử chủ nhà chúng tôi chỉ dạy ra truyền với những tiền kinh doanh Việt Nam.
Mới đi giải ngoài con nói cho nghe này, trước khi con quên đi mất mới đi giải ngoài lắm, là vì lý do là vì chẳng ai nói chuyện với con, có đến 4-5 người ở trên thế giới này họ mà tách rồi cho con, họ tách rồi cho con nhá. Linh mục ơn trên vẫn còn linh mẫn khỏe mạnh. Một người nữa, chúng con kính chúc cha luôn được khỏe mạnh và nhiều hồng ân Thiên Chúa. Chúng con kính chúc cha linh hồn an sắc mạnh luôn luôn nhiều hồng ân Thiên Chúa. Có một ông bạn nữa, ông hỏi là người bạn tài tử khòm của con với cha là linh mục Lý trừ bây giờ ra sao, trừ bây giờ ra sao, trả lời ngắn ngắn cho người bạn này hỏi linh mục Lý, người tài tử khòm
linh không 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 để cái quả tiêu là đi vô tù thì các tù vô tù các tù không nói một quả mê cái đường ta lý này em có không nói chúng ta lý nó quỳ quá hết không có cái tài khi nào ông ở tài trung ương ông tài trung ương thì ông có nói khác nọ mà họ tin rồi họ cho về tình sự thế giới thì họ về tình sự thế giới mà quỳ thành là đi tù lại là có cái tay nhảy lòng được trung ương.
bức hình nổi tiếng cả thế giới, bức hình nổi tiếng mãi 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 với lịch sử Việt Nam, nó bịt mồm.
Còn thì công lao của cha ta thì không phải nguyên lý đó là ngay nó trực về cái chữ cộng sản, cách ngang chung chỉ đạo cộng sản rồi thấy hai dạng rồi thấy là chỉ còn nói đại á, chẳng còn là cộng sản. Nghe nói đích danh cái từ cộng sản, thứ hai Hồ Chí Minh, nghe nói tới Hồ Chí Minh là siêu hào, siêu phình lạc, đó là ưu thứ, thứ hai nói bằng ngài.
Bây giờ
và từ đó người ta bắt đầu quen người ta ở gần đường dễ hơn về cộng sản, về Hồ Chí Minh, chúng tôi thì không ngại lớn lắm à.
Cả ba người của nhóm Nguyễn Kim Điền đều là những người rất là thân thiết với con, với chương trình Từ Cách Mấy, với tất cả quý khán giả trên toàn cầu này. Phan Văn Lợi, khối 8406, Nguyễn Văn Lý, quậy, quậy. Nguyễn Hữu Giải thì trí óc của Nguyễn Hữu Giải thì trí óc về cộng sản không thể nói chuyện lại được. Bây giờ con rước vào chương trình đúng cái ý của cha và ý của con. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, lúc đó Nguyễn Hữu Giải cũng còn trẻ thôi. Mình Mỹ đã quay xe bật đèn xanh cho các tướng lãnh Việt Nam giết hai anh em ông Diệm và Nhu. Vì hai ông này không đồng ý để Mỹ đưa quân vào Việt Nam trực tiếp chiến tranh. Để rồi ngày 27 tháng 1 năm 1973, ký hiệp định Paris với Bắc Việt, rồi tháo chạy. Tất cả những cái điều người Mỹ biết, họ sao chạy thế là cái ngày báo chung của miền Nam Việt Nam. Nhắc lại, người chú ấy, gia đình cụ cố và ông cố vấn, nhắc lại bị giết đau khổ như vậy, nhắc lại Hiệp định Paris để đưa Bắc Việt đưa vào chiếm miền Nam. Nguyễn Hữu Giải có cái tâm tình gì thưa cha?
Thực sự lúc đó cái tình hình thế giới và cuộc chiến của Việt Nam nó căng thẳng với những cái lực trường của các đế quốc lớn, của những cái nước lớn nhất lúc đó đang còn hai cái khối và đang cần định nhau là khối quốc gia tự do và khối cộng sản. Cho nên là Việt Nam nó được nó bị vướng trong cái đường dây tổng đội giao, mà cái tội to nhất là do Hồ Chí Minh. Chính Hồ Chí Minh đưa cái đảng cộng sản đi vào Đông Dương, đi vào Việt Nam, từ đó mình ra dồn thùng như thế đó. Cho nên là từ đó cả cái quyết định ở trên họ bàn bạc với nhau là họ sẽ áp dụng tất cả tiền nguyện họ như kiểu như chúng ta, như thế những nhà ái quốc của các nước cũng có bạn như người Mỹ, Mã Lai, Philippines chẳng hạn và Việt Nam, thì họ muốn dùng những cái được cho họ tự và mình không có một cái khả năng để thẳng. Thì thân phần lúc đó là thân phần kiểu của chúng ta ở dưới bàn tay leo lái giả mang của các vị quốc đỏ và vị quốc tư bản đó. Thân thân của chúng ta nghĩ lại thì càng thậm chí thì số phần của một sự nghiệp nhiệt chiều. Và từ đó chúng ta suy nghĩ rằng chính những cái tham vọng vật chất ý tiền mà làm cho con người không tôn trọng nhau, có người trở thành những vật cản, những cái bước đi để cho người ta leo lên đỉnh cao quyền lực, họ không còn nghĩ sợ nữa. Bởi vì thế vai trò của các tôn giáo, trong đó có tôn giáo, đó là phải nêu lên mà phải dạy dỗ giáo hóa giáo dục con người ta, tổng việc tôn trọng nhân phẩm của một người, dù người đó thì già như thế nào, là một phái khai hay là một khi già như thế nào, hoàn cảnh ra sao, nghèo đó rốt nát, họ cũng là một con người, họ có nhân phẩm mà phải tôn trọng họ. Từ đó các nước sau cũng dựa trên cái nguyên tắc nó phải tôn trọng các nước nhỏ, không coi thường. Thì lúc đó con người mới được sống hòa bình, được sống an bình được. Còn nếu không á, thì thế giới thì cày sao thì quyền được, và coi con người ra gì thì chiến tranh được tiếp tục, và con người sẽ bị loại trừ, nhất là những kẻ thấp, gọi là thấp cổ đại liền sẽ bị loại trừ. Và hiện giờ thế giới đang còn xuống nữa là coi thường nhân phẩm, coi thường nhân quyền. Dù Liên Hợp Quốc đã quy tụ được một thời gian khá dài để các nước ký vào đó tôn trọng nhân quyền, các cái tuyên ngôn này từ kia họ ký, trong đó có các nước như Nga chẳng hạn, Liên Xô chẳng hạn, Việt Nam chẳng hạn, nhưng mà ký người ta đạt nhân quyền. Về hiện giờ những người nước đang trà đạp nhân quyền, không ai nói được. Cả Liên Hợp Quốc cũng không ai nói được. Đồ ra là ban ngày để cả tính mà có làm gì mà tốt, nước nào muốn làm gì thì làm. Và một viện thành của thế giới hôm nay là cái gì? Là con người sẽ phải chết vì những cuộc chiến tranh. Mà Đức Chúa Hoàng Francisco nhận nói là chiến tranh thứ ba sinh mạng, sinh mạng. Và hiện giờ cũng thấy là chúng ta đây thì đau nặng nhất là người dân đang bỗng nhau người bồ cũng hai ba xe bỗng nhau không ai nghe mà ai đau khổ nhất người dân. Rồi một chút nữa ta có chủ quyền ra hoa cũng xảy ra một hơn năm cái đau khổ của ta nữa. Một kiên giới thân gọi là cương quốc số 2 của thế giới, nên nó đó đem cùng một chuyện đất ta nhà ta để giết người ta rồi khô hào. Đây là một sự dịch ông tự đặt ra một chương trình mà anh vừa vô đó mà anh giết người ta ta mớ không tôn trọng con người, và do đó không tôn trọng một dân tộc, không tôn trọng một tổ quốc, một quốc gia của mình ta. Nếu chúng ta hai bên con thực hiện thì thế giới không có ai nữa, không có ai nữa. Vậy đây là một cơ hội rất là đòi hỏi chúng ta phải làm sao để trao lại những quyền không giả từng con người. Và như những lần trước chúng ta mà chửi nhau đó, ngay lại được bị quả thế đi. Không để nhân quyền của thai nhi mà hô hào nhau mà giết thai, phá thai, đó là một cái quyền lao động à. Thế thì hết ý chí mà tôi hào là được gì thì ông cũng khó học cả thế. Mà sao mà dốt nạt đến mức đồ tôi phải gọi là hẳn thôi. Dốt nạt đến đồ một cái thai như vậy mà đem mà cho yêu cầu phá thai thì giết đi. Mà còn hô hào đó là quyền của em đó. Đâu quyền em đó là quyền dược sống. Là ai trong quyền đó? Chính chức của trời giao cho con người quyền đó. Không ai được cùng tới những cái quyền mà đức chúa trời đã giao cho con người. Nhưng con người đó ở trong cái dạng thái như. Nếu tiếp tục con đường này thì thế giới không còn một cái nguyên lý, một cái đạo đức nào cả. Mà chỉ còn cái gì? Đồng tiền là một, quyền lực là hai. Cái gì là người sẽ khuyên đạo là người. Cái gì mà làm tiền mình lớn lên thì mình làm được. Cái gì kém cho tiền vào cái của mình sang được ra được. Những cái đó sẽ làm hư hại cả thế giới.
Thưa cha, tất cả những điều cha nói nó đều có dĩ vãng, nó đều có hiện tại, nó đều có cha định nghĩa, con định nghĩa là lịch sử ngày hôm nay là chính trị ngày hôm qua. Tất cả những cái điều gì nó đang diễn ra nó sẽ là lịch sử đấy, và những gì nó đã diễn ra nó đang là lịch sử đấy. Có một cái lịch sử ta nói đến quyền sống của con người đấy, Đức Chúa Trời ban cho, cái điều đó đúng đấy, không sai đâu. Nhưng thượng đế dựng lên thì thượng đế cũng để cho chúng ta biết là có nghiệp đấy, có quả báo đấy. Hai nhà mà ông Diệm và ông Nhu bị Hoa Kỳ quay đèn, bật đèn xanh cho các tướng lãnh Việt Nam, những tên cá bôn côn đồ. Cá bôn côn đồ giết đi. Đó là lịch sử đấy, đó là chính trị hôm qua có. Cũng hai anh em của ông Tổng thống Kennedy và bảo đệ cũng là lịch sử đây, cũng là chính trị đây, cũng bị giết đi. Quả báo đấy. Và tôi nhắc đến cái tên hai lần. Một lần là người bạn tài tử khòm khòm Nguyễn Văn Lý nói về Hồ Chí Minh. Một đoạn mới đây cha nhắc đến nhưng mà thưa cha với cha như thế này, cha cũng nhìn thấy, con cũng nhìn thấy vậy. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, mặt nạ của Hồ Chí Minh nó theo nhau, nó rớt xuống, nó rơi xuống từng mảnh một. Đảng Cộng sản tô son vẽ phấn, ông Hồ không có vợ là thế nhân, suốt đời phục vụ nhân dân. Nhưng mà 30 tháng 4 năm 1975, quần áo của ông Hồ đã tuột hẳn xuống dưới quần, xuống dưới đầu gối rồi. Rồi ra đã ăn ở với cái chính trị nhé. Đến qua có đấy, không sai đâu. Lịch sử bây giờ đọc ra cha bảo Google cho gõ đi. Con mới gõ cái này đến hôm qua đây này. Ăn ở với Nông Thị Xuân lúc cô bé thì mới có 16 tuổi. Có bầu. Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho đệ tử của mình là Trần Quốc Hoàng đập đầu chết. Cái chữ mà mình nhắc đến ấy. Còn cá nhân cha đề cập đến vấn đề nó đi xa hơn Việt Nam ấy, về nhân quyền rồi thế này, cái chắc chắn cái điều đó đều tốt lành cho tất cả mọi dân tộc trên thế giới này. Mà con trước khi con vào cái câu anh Mỹ đã làm sai, Mỹ đã làm sai nhiều nơi đó. Sau Việt Nam tưởng là sẽ không bao giờ có một cái nhân nào Mỹ sẽ làm nữa. Sau Việt Nam đến Âu Châu ở Kosovo, sau Việt Nam, sau Kosovo đến Iraq, đến Afghanistan, rồi đến bây giờ đến Sudan, cái cha vừa mới nói Ukraine. Làm, người ta nói, làm kẻ thù của Mỹ tốt hơn, dễ hơn là bạn làm bạn với người Mỹ. Bây giờ đi lại Việt Nam đi, giải phóng có nghĩa là thế nào? Giải phóng có nghĩa, theo cơ sở định nghĩa của con, nghĩa là một cuộc giải phóng dân tộc ra khỏi một kiếp nô lệ của ngoại bang. Một cuộc giải phóng mang lại kiếp sống an lành, tốt lành cho mọi người trong nước. Hồ Chí Minh có phải là Canada từng tuyên bố là nếu chúng ta đánh thắng Mỹ thì chúng ta sẽ xây đất nước này bằng 3 lần, bằng 10 lần, 10 lần tốt hơn. Nguyễn Lý Giải đã ở chịu đựng đấy, con chiên của mình. Đức Chúa Trời ban cho chức vụ của mình phải làm 50 năm ở trong Việt Nam sau ngày giải phóng. 50 năm sau ngày giải phóng, có cái gì gọi là giải phóng không? Thưa một Nguyễn Lý Giải, thưa cha.
Còn bây giờ năm 2023 đấy, con người Việt Nam sau 30 tháng 4 75 như thế nào, con người Việt Nam được 75 như vương miền Nam như thế nào, thì bây giờ đấy, người Việt Nam hiện giờ thế là một cái nền giáo dục quan trọng nhất, phải nói về giáo dục. Chúng ta nghe cả kia cả sự phát triển tốn là nói, nhưng mà tôi nói về giáo dục thì cái giáo dục của Việt Nam là một cái giáo dục quá tồi tệ, không thể cấu được nữa. Người ta nói nhìn vào giáo dục của xã hội của Việt Nam hôm nay thì ai cũng biết nền giáo dục Việt Nam đã xuống thấp tới mức không còn có thể xấu hơn được. Vì sao? Vì cán bộ phải có tiền thì đi vào một cái xu hướng là cho con cái tị nạn giáo dục, tức là cho đi du học ở các nước tư bản. Vì là sao mà họ cho đi du học các nước tư bản, họ cho nên giáo dục của Việt Nam là xấu, phải đi qua giáo dục tư bản thôi. Chứ họ không đưa qua trung trọng của tư bản, bắt đầu cho con nước tư bản không đưa. Thế như tôi bảo là anh bị phạt đức thuộc trần ngang. Thôi thì dân người dân mà khắp cuộc đại diện từ ở đấy để được đào tạo cũng sinh một cái con người như thế nào. Một con người tất cả đều tài sản lợi nhuận, dốn cả là tính. Như Việt Nam bảo vệ đáng rất nhiều, như học như thế thì là như không biết gì. Làm họ giáo sư và giáo sư cũng là học thành công gì, tức là học gì và học làm mua bằng tiền, thì một người giáo dục như vậy thì khổ không? Đó là những cái thay to mặt lớn thế này. Con cái giới trẻ như thế cũng đua nhau, cũng đua nhau đi vào sự giới trẻ. Một cái giáo dục giới trẻ như vậy thì họ con người Việt Nam tổ tổ con người Việt Nam tiên nó sẽ như thế nào? Đó là một cái điều quan trọng. Thì chúng ta nhận tiền nhấn đó là khẳng định nên giáo dục đi chạy theo thành tích của ta là nên giáo dục của ta. Chính đóng nhưng mà ông có nói như vậy chứ con ai nói nữa. Thì cái gì chúng ta phải coi lại ngày xưa đây này. Ông Nguyễn Sả, một nhà quan, một nhà văn thơ. Ông có một cái bài giáo hình ca, ông nói như thế này. Thì đấy điều ăn ở dạy con, dẫu mà gặp hết nước non trôi dần, ở cho có đức có nhân, mới mong đề thì được sáng lập thầy. Đó, một cái quan niệm, một cái nền giáo dục như vậy, còn bây giờ là một cái nền giáo dục lỗi sản. Thế thì con người Việt Nam sẽ trở thành những con người dối cả, không phải đó là sâu, không phải đó là tù. Cái đó mà đã nghi cho người Việt Nam trong tương lai. Và hiện giờ tại Việt Nam 2023 tinh thần sau dịch của Việt Nam như vậy.
Thế cho những điều cha nói, cha cũng nhìn thấy, con cũng nhìn thấy. Những điều trải qua cuộc đời của cha đã làm, cha cũng nhìn thấy. Những điều trải qua cuộc đời con đã làm, con cũng nhìn thấy vậy. Cha vừa mới nói đó, con người Việt Nam tốt hay xấu? Con trả lời với cha là bất cứ một tập thể nào, tập thể về chính trị, tập thể về tôn giáo, tập thể bất cứ một tập thể nào cũng có kẻ sống người tốt. Nguyễn Lý Giải là người tốt, Nguyễn Lý Giải cả cuộc đời hy sinh cho Chúa là người tốt. Cũng có người thật thà vậy, Nguyễn Lý Giải cũng thật thà vậy. Nhưng cũng có kẻ mưu mô lừa lọc, lừa lọc. Con nhắc đến nhiều lần ở trong chương trình của con, người ta nói linh mục quốc doanh thế này thế kia, nhưng con nói thẳng đây là Phật giáo cộng sản, công giáo cộng sản. có những người, nếu có những người trẻ sang bên Mỹ này bây giờ mấy chục tuổi nhưng đã được học tư tưởng Bác Hồ Chí Minh, tư tưởng em bé Quảng Khăn Đỏ, nên nó luôn mang cái tư tưởng đó. Cách đây một hai ba tuần hay gì đó, hay là con đã có đề cập với cha trong một chương trình nào rồi về một linh mục Hồ Hữu Hòa ở địa phận Vĩnh. Cách đây một năm cha cũng đã lên chương trình để cha nói về Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục. Cha còn nói là Nguyễn Hữu Nam giống như là một ông thánh vậy. Tốt không? Đó là những người không bị thuần thảo, đó là những người vẫn phục vụ con cái Đức Chúa Trời. Nhưng có những người mặc áo đen là mông cha, bây giờ đã bị thuần thảo rồi. Đã bị thuần thảo. Thuần thảo là cái gì? Thuần thảo là giống như một cái con khỉ, nó làm trò để nó kiếm tiền cho người ta. Và có những người lợi dụng tinh thần yêu Chúa, yêu mọi người, cái gọi là nhịp cầu yêu thương, thuần thảo, bây giờ làm tiền, kiếm tiền ở đây, kiếm tiền những người moi tiền, những người dân ở đây, đưa về Việt Nam. Và cái điều đau khổ khốn nạn đó là có một vị rất là oai hùng, có con trước khi con nói chuyện khốn nạn, vừa đấy oai hùng đó là linh mục và Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh. Can đảm sinh mình là con cái Đức Chúa Trời, can đảm sinh mình, tôi là công dân miền Nam Việt Nam và cờ đỏ sao vàng vẫn là cờ của tôi. Nhưng có những linh mục ở đây hay có những linh mục giám mục ở Việt Nam sang đây không dám nhận, mà nó không cho phép treo cái cờ đỏ, treo cờ vàng ba sọc đỏ và hát quốc ca Việt Nam trong những cái sinh hoạt đó. Và cái chuyện nó đang xảy ra tại Đà Lạt này, đang xảy ra tại nhà thờ Thánh Xe ở xứ Grand Prairie Đà Lạt này. Một linh mục là người chạy trốn cộng sản, nhưng không dám treo cờ Việt Nam Cộng Hòa, không dám hát bài quốc ca Việt Nam trong cái sinh hoạt của mình. Thuần thảo, đã bị thuần thảo được thì cha nhục nhã là một trò hề. Con đang thương với cha rất nhiều chuyện, những điều cha nói là nhiều quá, mà con cũng nhìn thấy tất cả. Không nói cho nó rõ là không phải người Việt Nam mình là xấu, là tốt cả đâu. Trong một thùng táo có quả táo thơm, quả táo sợ thối vậy. Trong giáo hội nào cũng có những linh mục tốt, linh mục xấu vậy thì cha. Bữa nào con kể cho cha những linh mục xấu ở đây đi. Xấu thật đấy, không phải không xấu giả đâu. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mới ngày hôm nay, ngày cuối tuần của 30 tháng 4. Cha đã tâm tình cuộc đời của cha cũng đi xuống tàu, không phải xuống thuyền, con đi xuống tàu há mồm. Cuộc đời cha vẫn còn sống, con vẫn còn sống. Con lần trước con nói chuyện ông thư ký Lê Quang Hiển, tổng thư ký của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thư ký. Ngày nào đài này còn điện, đài Sài Gòn đã lát còn điện, đài 1160 AM còn điện. Ngày nào con còn thở, chúng ta vẫn có cái đường nhịp cầu qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây nói chuyện với nhau. Cha gửi lời chúc lành cho đến tất cả mọi người thân mến, Việt Nam thân mến, chúng con đang phải lưu xứ thì cha. Chúc lành cho chúng con đi, chúc lành cho quê hương Việt Nam đi, trước đây chúng ta phải chấm dứt chương trình hôm nay, thưa cha.
Vâng, thì để chúng ta chấm dứt về cuộc trò chuyện hôm nay, thì chúng ta phải xin lời của Thứ Tướng cùng cử một trái để nói rằng, thì câu này quan trọng lắm đấy nhỉ. Của là muôn sự của tin, sống không phạt lại hay không có gì. Cho nên cái đồng tiền là nguồn vô cùng thật, nó đã làm nhiều cải tiến tốt lành trở thành là cải tiến đen, không phải thằng túi đen mà thôi, cải tiến đen. Thì cái đồng tiền, cái bằng được đồng tiền như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau thì cầu nguyện tin của ban cho chúng ta đừng có xa vào cái cám dỗ về đồng tiền. Vì những đồng tiền này cho mình quyền lực, và quyền lực này cho mình đồng tiền, và phải làm mình có đồng tiền giống quên nhân phẩm của người khác, quên cái tình thương của người khác. Lạy Chúa, xin Chúa chúng con khỏi mọi sự dữ. Cái loại chúng con hiện nay con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng chứ chúng con mong người để đi vào hồng phúc, ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô phục vụ chúng con. Amen. Xin chúc tất cả mọi người được ơn lành từ Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Con xin một lời tổ cha. Con xin điện lời để con nói về một linh mục kiến chức của cha. Kiến chức của một vị linh mục là đi giao giảng tin lành Đức Chúa Trời. Kiến chức của một linh mục là mang những con chiên lạc về với Đức Chúa Trời. Không phải là đi bán hàng, không phải đi ra xin tiền. Xin tiền. Cái nhóm nào đó đang xin tiền, đang đưa tiền những người ở đây khổ đi làm việc đưa về Việt Nam. Một linh mục như vậy, hãy nghĩ lại. Linh mục nghĩ giải với con tâm tình về ngày 30 tháng 4, chúng ta nghĩ năm nào không đến ngày này. Nếu nói là Mỹ bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa thì không đúng đâu. Mỹ nó phản bội Việt Nam Cộng Hòa thì cha. Ngày mang vợ thắng văn minh. Như phần đầu con đã nói, ngày nó đẩy cả hàng triệu người Việt Nam phải bỏ nước ta đi. Hàng triệu người Việt Nam nó phải vào tù. Hàng triệu người Việt Nam đã phải sống không có nhà, không có cửa. Con xin được mượn lời của Đức Đạt Lai Mật là Lạt Ma mà đóng chương trình ngày hôm nay là phát biểu là Cộng sản sinh ra, Cộng sản Việt Nam sinh ra từ nghèo đói và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực và sai chết trong sự khinh bỉ và nguyên của nhân dân Việt Nam. Điều này đã và đang đúng với Đảng Cộng sản Việt Nam từ Hồ Chí Minh đổ xuống. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình cánh đồng mây, chúng con cảm ơn linh mục Nguyễn Hữu Giải đã thức khuya tâm tình cuộc đời mình đi tù. Con không biết là cha đã phải đi tù, sức khỏe vẫn còn tốt. Nhiều người ở trong đường xa gọi về là linh mục vẫn còn sáng suốt và nói chuyện trên chương trình cánh đồng mây. Xin con ngược lại xin cầu Chúa ban ơn lành, nhất là sức khỏe cho cha, và chúng ta sẽ tiếp theo gặp nhau trong chương trình ngày tới. Chương trình nói nhiều về Huế nữa thưa cha nhé, cha bỏ trọng và chúng ta sẽ gặp lại. Chúng tôi không quên cáo ơn quân Nam Phương, đại sứ quán Dallas 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn mạng. Anh Tâm An, anh Việt Hải, Quang Vinh, người lý giải Vĩnh Long, cô Tâm An, tất cả thân mến mang chương trình lý toàn cầu cho đến lần gặp tới. Xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt linh mục Nguyễn Đức Giải, người đã gửi cho ta nhiều Huế nhiều. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện trên thế mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và linh mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Đến chúc quý vị cùng quý khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán giả trong chương trình kỳ tới.